This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe được thực hiện 2 tuần một lần cùng với bác sĩ Dana Huỳnh Mỹ Đình. Đầu dây bên kia, Minh Dung kính chào bác sĩ.
Xin chào Minh Dung, xin kính chào quý vị thính giả của Đài 1600 AM.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huỳnh Mỹ Đình. Và với chương trình này, nếu như quý vị có thắc mắc gì về sức khỏe của mình hoặc là những người thân yêu, mời quý vị gọi vào theo số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Bác sĩ Dana Huỳnh Mỹ Đinh là cựu bác sĩ Trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center, Board Certified Family Practice. Địa chỉ ở phòng mạch là 1115 East Pioneer Parkway, phòng 135 Arlington, với số điện thoại 817-460-2580. Bác sĩ Dana chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, làm pap smear, ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Là bác sĩ thuộc hệ thống UT Southwestern. Và trong chương trình này, một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi điện thoại vào và đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình. Và quay lại với bác sĩ Dana Huỳnh Mỹ Đinh. Thưa bác sĩ, đến với chương trình ngày hôm nay, thì bác sĩ có một cái căn bệnh gì mà muốn chia sẻ kiến thức về căn bệnh đó với quý đồng hương, thưa bác sĩ?
Hôm nay tôi muốn nói về cách đánh giá của một khối u ở vùng cổ ở người lớn. Bệnh này thì cũng thường gặp ở các văn phòng của bác sĩ gia đình. Và quý vị bác sĩ gia đình thì phải làm cái gì, hoặc là những người bệnh nhân, người ta khi mà thấy có ở cổ mình có một cục u nổi lên thì cần phải làm gì?
Vâng, và thưa bác sĩ, mặc dù là cái triệu chứng nó không có được nổi bật lắm đúng không ạ?
Dạ.
Thì có những cái dấu hiệu gì mà để bác sĩ có thể xác định xem là cái khối u này là lành tính hay là ác tính ạ?
Minh Dung rất là đúng, tại vì cái mục đích đầu tiên của mình á, là phải khi mà bệnh nhân tới văn phòng bác sĩ gia đình á, thì mình nhìn khối u đó, việc đầu tiên là mình phải nghĩ trong đầu mình đây là một khối u lành tính hay ác tính. Thì những cái khối u lành tính á, nó thường là nó tròn, nó trơn láng. Cái mật độ của nó sẽ chắc, và thường là nó rất là dễ, nó di động rất là nhiều. Khi mà quý vị bệnh nhân sờ lên cái khối u ở cổ đó, thì lăn lăn dưới cái những ngón tay, đầu ngón tay của mình á, thì sẽ thấy những cái cục u đó nó có thể lăn lăn lăn, nó chạy. Còn những cái cục u ác tính á, thì nó xuất hiện và nó lớn rất là nhanh, và nó thường là nó dính với lại các cái mô bên dưới, cho nên khi thường là cái hình dạng của nó không có trơn láng mà nó xù xì, cái bờ của nó không đều, có thể nó có những cái cục loét ở ngay trên cái cục u đó, chảy máu ra, và khi mà mình tìm cách để mình lắc lắc, mình lay lay cái cục u đó, mình tìm cách mình di chuyển nó, thì nó thường là nó dính chặt vào những cái mô ở bên dưới mà mình không có lay nó được. Thì những cái bệnh mà ác tính á, nó rất là thông thường xảy ra ở những người mà có hút thuốc lá, hoặc là những người trên 40 tuổi. Cái bệnh căn đó thì nó người ta group tại vì rất là nhiều bệnh nó gây ra những cục u ở cổ, ngay cả con nít cũng có nữa. Thì những cái người ta chia ra theo cái thời gian mà xuất hiện của nó. Quý vị bệnh nhân có thể tới nói là nó mới xuất hiện chỉ có vài ngày trước thôi, thì đó là giai đoạn cấp tính hoặc là giai đoạn bán cấp, như là nó cũng xảy ra được mấy tuần lễ rồi, hoặc là những cái bệnh mãn tính giống như là đã xảy ra tới vài tháng, vài năm, cái cục u đó nó cứ như vậy hoài và nó không có thấy lớn lên. Thì những cái bệnh nhân đó đó, mình nếu mà mình hỏi người ta sống ở những cái vùng nào đó thì mình cũng có thể đoán được là cái cục u đó nó xuất phát từ cái nguyên nhân gì. Thì cái bệnh căn đó, cái tiền sử bệnh thì và khám lâm sàng đó, thì thật ra đó nếu mà cái tiền sử mà mình hỏi mà không có kiếm ra được một cái nguyên nhân nào rõ ràng thì chụp hình và cái phẫu thuật nó sẽ giúp cho xác định cái khối u đó là khối u gì. Thường đó thì người ta làm cái đầu tiên là cái CAT scan, ultrasound và CAT scan cái mô mềm ở cổ. Nếu mà cái CAT scan đó đó mà vẫn chưa có xác định được đó, và cái cục u này đó là những cái khối u mà nó có thể đập được, nó có thể đập được, kiểu như quý vị sờ lên cái cục u đó, quý vị có thể thấy nó nảy lên từng nhịp đều đặn, giống như nhịp tim vậy đó. Thì cái xét nghiệm mà quý vị nên cần làm đó, nó sẽ là CAT scan mà chụp hình cả cái mạch máu nữa. Người ta bơm cái chất cản quang vào trong mạch máu đó, để người ta coi cái khối u đó đó, nó có thuộc là khối u mạch máu hay không. Nó gọi là CT with angiography. Nếu mà những cái hình ảnh lâm sàng và những cái hình ảnh chụp trên CAT scan mình thấy đó là nó không có liên quan tới những cái cấu trúc sinh tồn của cơ thể, thì một cái xét nghiệm nữa mình có thể làm là mình chọc một cái kim nhỏ, mình bơm chút nước muối vào, mình hút những cái tế bào đó ra và mình đi thử dòm dưới kính hiển vi, mình nhuộm rồi mình thử nhìn dưới kính hiển vi coi đó là tế bào ác tính hay tế bào lành tính. Rồi cái chất mà mình hút ra đó mình có thể nhuộm gram để xem đó là tế bào gram dương hay gram âm. Rồi có thể cấy cái chất nước đó mình rút ra, mình có thể cấy vi trùng và có thể cấy acid fast bacilli để mình kiếm vi trùng lao. Tại vì hạch lao xuất hiện ở cổ cũng rất là thông thường. Thì cái độ mà nhạy cảm để mà sensitivity đó, để mà khám phá ra một cái u ác tính ở cổ đó, mà bằng cái phương pháp mà fine needle aspiration á, là mình hút cái chất đó ra đó, thì nó độ nhạy cảm của nó là 77-97%, tức là nó không có nhạy được lắm. Nhưng mà cái độ mà đặc hiệu, tức là nếu mà mình nói nó là ác tính thì cái độ đặc hiệu đó nó gần như là chính xác 100%, nó được nó ren từ 93-100%. Thì để lược sơ qua về những cái nguyên nhân mà về những cái chẩn đoán phân biệt về những cái cục u ở cổ ở người lớn, mình nói ở đây mình nói về người lớn nhiều, tại vì người lớn thì có xảy ra khối u ở cổ nhiều, còn con nít thì chủ yếu đó phần lớn là những cái cục u ở cổ của nó là những cái hạch những cái lymph node mà để phản ứng với lại những quá trình nhiễm trùng ở vùng tai mũi họng của con nít. Còn ở người lớn đó thì nó có rất là nhiều thiên hình vạn trạng, những cái chẩn đoán bệnh có thể xảy ra. Thì nếu mà cái khối u đó mà xảy ra ở cổ cấp tính, tức là xảy ra trong vòng vài ngày thôi, thì có thể là bị cái viêm cái tuyến nước bọt cấp tính ở vùng đầu mặt cổ của mình đó, thì có rất là nhiều cặp tuyến nước bọt, có thể ở bên mang tai, ở dưới lưỡi, ở dưới cằm. Thì thường là gặp ở những người mà lớn tuổi, bệnh lâu ngày, bị mất nước nhiều, hoặc là mới có một cái mới đi làm răng gần đây, thì nó sẽ thấy đau và sưng. Cái vùng thủ tuyến nước bọt, cái cục u đó đó, nó sẽ sưng, nó phù, nó đỏ, ấn đau, và có thể mình sờ mình thấy nó phập phèo, chứng tỏ là nó có mủ ở trong nữa. Thì khi mà mình chụp CT đó mà có cái chất cản quang đó, thì mình sẽ kiếm ra được cái đó là viêm của tuyến nước bọt. Thì điều trị cái bệnh này đó thì thường là mình phải trụ sinh, có thể mình rập, mình lấy mủ, rồi mình ép cái tuyến, mình lấy mủ ra, rồi cho uống trụ sinh, thì nó sẽ chữa được cái bệnh này. Rồi ở những người, những thanh niên trẻ đó, có thể là bị chấn thương. Ví dụ như là trong quá trình mà người ta chơi thể thao chẳng hạn, có thể bị chấn thương hoặc là đánh nhau, thì nó cũng có thể xảy ra có những cái những chấn thương của mô mềm, nó tạo ra thành những cục cái u máu. Thì những cái cục u máu đó, thường thì nó nằm ở dưới những cái vùng da nó bị bầm tím á. Thì khi mà mình chụp hình ra thì mình chỉ thường thì những cái cục u mà do những cục máu nó tụ đó, thì mình chỉ để watch nó, để mình theo dõi thôi, chứ ít khi mà mình mổ để mình lấy ra cái cục máu đó, trừ khi là nó quá to hoặc là nó có chèn ép những cái mô xung quanh, chèn ép những cái mạch máu, những cái cơ quan sinh tồn của mình, ví dụ như ép vô khí quản chẳng hạn, làm cho mình thở không được, thì lúc đó là bắt buộc phải dùng phẫu thuật để mà rập cái cục u máu đó, rồi mình làm thoát, mình giải thoát những cái cục máu đông ở trong đó đi, để mà mình giải được cái áp suất ở trong cái vùng cổ. Rồi những cái một cái bệnh khác ở những cái u cấp tính là những cái cục lympho đó, những cái tuyến, những cái hạch ở cổ đó, nó bị sưng là do phản ứng viêm, thì phản ứng nhiễm trùng. Tại vì những cái hạch ở cổ mình nó cũng có cái khả năng để mà tạo ra những cái tế bào bảo vệ cơ thể. Thì những cái lymph node đó đó, người ta nó sẽ sưng lên là nó phản ứng với lại nhiễm trùng để nó tạo ra thật là nhiều cái chiến sĩ bảo vệ cho cái cơ thể của mình lúc đó đang bị nhiễm trùng. Giống như là ví dụ như là mình bị nhiễm trùng Bartonella, ở những người mà người ta hay chơi với lại mèo con, hoặc là bị những cái con flea, những cái con bọ chét ở trên người của con mèo, con chó nó cắn phải đó, thì mình có thể mình bị nhiễm trùng cái con Bartonella, thì mình sẽ sưng một cái cục hạch ở cổ họng, thường là ở một bên thôi. Hoặc là mình có thể bị nhiễm con virus CMV, hoặc là nhiễm con virus Epstein-Barr virus, có thể nhiễm HIV, nó cũng sưng một cục hạch ở cổ, hoặc là nhiễm vi trùng lao, thì cũng sẽ có một cục hạch sưng ở cổ. Cục hạch của vi trùng lao đó thường là người ta gọi là hạch bã đậu, tại vì nó trên bề mặt của nó đó thường là có những cái lỗ để mà thoát những cái chất bã đậu ở trong lòng cái cục hạch đó ra. Thường thường nó chảy những cái chất nó trắng trắng như là bã đậu, những người mà làm bã đậu nằm đó thì nó thấy những chảy cái chất đó ra. Thì nếu mà những cái hạch lymph node mà nó do nhiễm trùng thì mình phải điều trị trụ sinh, những cái trụ sinh mà nó tác dụng lên cái con vi trùng đó. Còn đối với HIV là phải điều trị HIV.
Dạ vâng. Dạ vâng, mình nhung mà mời bác sĩ tiếp tục ạ.
Ok. Rồi thí dụ như là có con nhiễm trùng SPAT thì nó rất là rầm rộ, thì cũng cần phải có antibiotic, những cái trụ sinh mạnh để đánh cho con SPAT. Rồi những cái trường hợp thứ nhì đó là cái hạch đó nó nằm là hạch bắn cấp thôi, nó xảy ra từ vài tuần cho tới vài tháng. Thì hạch bắn cấp là bắt đầu là mình phải sợ tới cái ung thư. Những cái hạch mà mình thấy nó xảy ra nó nằm ở trong cổ mình từ vài tuần cho tới vài tháng á, thì nên đi bác sĩ ngay để mình xác nhận nó là ung thư hay không. Thì ung thư nó có thể là ung thư lymphoma, hoặc là bệnh Hodgkin lymphoma, hoặc là những cái ung thư ở những vùng khác như là phổi, ung thư ngực, ung thư đại tràng, hay là ung thư ở cơ quan sinh dục. Nó sẽ lan ra tới cổ, nó nổi mạch cổ trước. Thì rất là cần thiết để làm biopsy cái cục hạch này và đem đi xét nghiệm coi đó là hạch gì. Rồi nếu mà xảy ra ở những người đàn ông da trắng khoảng 35-55 tuổi mà có hút thuốc hoặc là uống rượu nhiều và có nhiều cái người bạn tình đó, thì nhất là có contact về cái miệng với lại cơ quan sinh dục đó, thì nên kiếm coi chừng người đó là bị cái ung thư của phần da đó, mà do con HPV. Con HPV là cái con vi trùng mà nó giống như là vi trùng gây ra quệt, mà nó gây ra ung thư ở cơ quan sinh dục đó. Mà bây giờ mình đã có thuốc chích ngừa cho cả bé trai và bé gái. Rồi một cái nữa là có thể là ung thư, một ung thư của cái tuyến nước bọt mà ở mang tai đó. Thường là cái ung thư của cái tuyến này thì nó mọc chậm lắm, nó chỉ có một bên thôi. Và có thể nó mọc vô mà nó đụng vô dây thần kinh mặt đó, thì nó sẽ làm cho liệt mặt cái bên đó. Hoặc là có thể viêm tuyến nước bọt mãn tính. Cũng có thể là cái bệnh đó tự nhiên nó xảy ra thôi, và nó không có phải, nó chỉ là một cái cục u lành tính mà nó không có nó không có ý nghĩa gì hết.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe được thực hiện 2 tuần một lần vào ngày thứ hai lúc 12:35 cùng với bác sĩ Đana Huyền Mỹ Đinh với số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có thắc mắc gì về những câu hỏi liên quan đến sức khỏe thì mong quý vị hãy nhanh gọi vào, bởi vì chương trình chỉ còn một vài phút cuối nữa thôi. Một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, và thưa bác sĩ thì thức ăn nè, hay bất cứ một yếu tố gì khác sau khi xâm nhập qua miệng, mũi, tai hay là mắt thì đi vào cơ thể, thì cái cổ của mình chính là một cái cửa ngõ để những chất này nó đi vào cơ thể, đúng không ạ?
Dạ vâng.
Và do đó thì cái vùng cổ thường xuyên phải hứng chịu những cái loại bệnh khác nhau, từ một số bệnh viêm nhiễm đến các khối u lành tính và ác tính. Và trước khi mặt đặt câu hỏi với bác sĩ thì bệnh Nhung xin phép được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ, em tên Minh ở Phú Quốc. Em muốn hỏi bác sĩ là em có một cái mục nó nổi ngay chỗ cái sống mũi á. Mà cái triệu chứng này là do em nhảy mũi nhiều, rồi bây giờ nó cứ nằm như vậy hoài, có một cục cỡ bằng ngón tay út, nó bằng nửa ngón tay cái á, rồi lâu lâu nó bị allergy thì nó sẽ ngứa lên, cái mục đó là mục gì thưa bác sĩ?
Nếu cái xin lỗi hỏi anh Minh là cái mục đó là nó kéo dài bao lâu rồi ạ?
Nó kéo dài hôm nay là cũng gần nửa năm rồi. Nó không có đau, không có nhức, nhưng mà mình lấy cái tay mình ấn đó, thì cái cục đó nó chạy lên chạy xuống như cục gân vậy đó, nhưng mà nó nổi gần cái mí mắt luôn, ngay cái sống mũi đó.
Nổi gần mí mắt, ngay sống mũi. Ok, cái trên cái mặt, cái bề da mặt đó, nó có sần sùi hay có màu đỏ gì không à?
Nó không có sần sùi, nó chỉ nổi lên một cục ở đó, nó không bị allergy thì thôi, mỗi lần nó bị allergy thì nó sẽ to hơn và nó sẽ ngứa.
Cái này thực ra đó, những cái mà sang thương da đó thì bác sĩ phải nhìn để thì mới dễ chẩn đoán đó. Thì tôi đoán đó, chỉ có thể đoán được anh, nếu mà cái cục u mà nằm ở ngay giữa hai cái đầu lông mày, phải không anh? Giữa hai đầu lông mày.
Ngay chỗ cái sống mũi luôn, cái sống mũi của mình nó bằng ngay chỗ cái gần cái chỗ mình mà mình khóc cái nước mắt nó chảy xuống đó, nó dầm dầm cái chỗ đó. Cái lương đó đó.
Dạ. Thì cái đó đó, hoặc đó là một cái mục về tuyến bã, là cái tuyến bã nhờn của da mặt đó. Thì thì nó tụ lại, nó sẽ nổi lên thành một cái cục u như vậy. Đó là một cái cyst do trứng bã, hoặc là một cái loại như là mụn trứng cá, hoặc là coi chừng anh bị cái một cái gọi là basal cell carcinoma, là tại cái vùng đó là cũng là vùng bị phơi ra ánh nắng đó anh. Cho nên nên cần anh đi coi bác sĩ gia đình á, của anh coi nó là cái dạng gì. Tại vì nếu mà dò không
về
ra đó,
tai mũi họng hay bác sĩ?
Không, chỉ là cần bác sĩ gia đình thôi. Còn nếu anh muốn chắc đó thì anh đi bác sĩ da cũng được. Dermatologist á, thì người ta cắt cái cục đó ra, nếu mà ta nhìn mặt mà nhìn trên cái xăng thương đó đó mà người ta không xác định được nó là cái gì thì người ta sẽ cắt một miếng của cái cục đó, người ta đi thử coi là cái đó là tế bào gì đó anh.
Tại vì
nó cũng lâu rồi đó, 6 tháng là lâu rồi.
Nó bị allergy lên, nó chỉ nó ngứa, nhưng mà em lấy cái tay em đẩy lên đẩy xuống là như có cục gân hay cục gì đó, nó chạy mình feel được là nó chạy luôn, nó chạy cục.
Tức là còn đã có một cái khối u ở dưới da rồi. Nó tạo thành một cái cục u nằm dưới da rồi. Thường là u tuyến bã thôi.
Nó rất là ngứa chỗ đó.
Dạ. Bác sĩ thường cho u tuyến bã thôi anh. Nhưng mà
cái đó là một cũng là một hiền chứ đâu phải giữ, phải không bác sĩ?
Khó nói lắm ạ. Tại tôi không có nhìn thấy được cái cục đó cho nên không có dám nói qua phone là cái đó chỉ là u hiền. Nhưng mà
em có thể tới văn phòng bác sĩ khám được không?
Dạ được. Nếu mà anh muốn.
Anh
ở Forward thì hơi xa. Anh ở Forward thì hơi xa thôi.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Minh. Và địa chỉ phòng mạch của bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh là 1115 East Pioneer Parkway, phòng 135 ở Arlington. Với số điện thoại, anh Minh có thể liên lạc 817-460-2580, 817-460-2580. Dạ vâng, và quay trở lại với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh thì khi mà bác sĩ nói về cái việc mà những cái u lành tính hay u ác tính ở cổ thì giống như một cái quán tính, Minh Nhung cũng đưa tay lên sờ thử cái cổ của mình và Minh Nhung nghĩ rằng là quý vị thính giả có lẽ cũng sẽ làm như thế. Tuy nhiên là không biết rằng một ví dụ như mình phát hiện ra một cái khối gì mà nó u ở ngay cổ mình khi mà mình đụng vào đó thì nó đau hay là nó không đau, và cái yếu tố đau hay không đau thì cái nào nó đáng sợ hơn ạ?
Thực ra đó, những cái cục u mà không đau, những cái cục u do ung thư thường là không đau. Những cái mà do ung thư xảy ra thường là không đau. Những cái đau đó thường là chỉ là nếu mà là ung thư giai đoạn cuối rồi. Còn những cái đau mà xảy ra cấp tính á thì thường nó là tốt hơn, nó là lành tính nhiều hơn. Đó là xảy ra do nhiễm trùng, do sưng, do có mủ viêm này kia thì nó thường là lành tính nhiều hơn. Còn những cục u mà không mà mọc, mà mọc phát triển rất là nhanh á thì mình coi chừng là ung thư.
Dạ vâng. Vậy có nghĩa là khi mà những cái cục u mà mình rờ vào đó mà mình thấy nó không đau thì mình sẽ đặt cái sự nghi ngại nhiều hơn đúng không ạ?
Đúng rồi.
Bên cạnh đó thì khi có cái khối u như vậy thì cái tiếng nói của mình có bị khàn tiếng hơn không? Hay là có thay đổi giọng nói hay không thưa bác sĩ?
Cái đó là tùy. Thí dụ như là có những người mà có bú cổ chẳng hạn. Cái bú cổ là cái thyroid gland á. Thì khi nó lớn lên á, nó sẽ lớn hoặc là lớn ra ngoài để cho mình thấy rõ là cái cục u đó nó chồi ra ngoài. Nhưng mà cũng có những người nó lớn mà nó lớn vô trong. Nó lớn nó sẽ chèn lên khí quản, chèn lên thực quản, làm gây triệu chứng nghẹt. Rồi khi mà nó đụng tới cái dây thần kinh thanh quản đó, là dây thần kinh quạt ngược số 10 đó, thì lúc đó nó sẽ gây triệu chứng khàn tiếng. Có một số người mà Minh Dung thấy là người ta mổ tuyến giáp trạng đó. Người ta có những cục u ở tuyến giáp trạng và sau khi người ta mổ đó người ta bị khàn tiếng. Cái đó là khi đó là tại vì lúc mà mổ đó là do thí dụ nó là bị ung thư chẳng hạn, người ta phải nạo vét rộng và người ta chẳng những cắt cái thyroid đó mà người ta còn phải nạo vét tất cả những cái hạch vùng xung quanh, phải cắt rộng thì có thể nó đụng vô cái dây thần kinh quạt ngược đó và làm cho người ta bị khàn tiếng và nhiều khi nó mất cả cái tuyến parathyroid luôn, làm sau đó là bệnh nhân là phải bị co giật do thiếu canxi. Và lúc đó là phải uống canxi cả đời đó, uống calcium cả đời, mà vừa cắt cái thyroid phải uống cái supplement của cái chất nội tiết tố thyroid đó, levothyroxine, cũng phải uống cả đời nữa.
Dạ vâng.
Cái ung thư mà thyroid đó là cũng rất là thường gặp đó.
ngoài cái việc uống thuốc đó thì mình không có một cái phương pháp nào khác để mà mình chặn đứng cái căn bệnh đó hả thưa bác sĩ?
Tại vì thiếu cái nào thì mình bù cái đó. Ví dụ như là khi mà mình mổ ra mình cắt bớt một phần của tuyến giáp tràng hoặc là toàn bộ tuyến giáp tràng thì cái tuyến giáp tràng đó nó không còn sản xuất ra được cái hormone của tuyến giáp tràng nữa. Thì lúc đó là mình phải uống cái thuốc của cái hormone tuyến giáp tràng vô. Đâu còn cái thuốc nào khác để mình thế đâu.
Dạ vâng. Và vẫn, quý vị vẫn đang đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Đana Huy Mỹ Đinh. Chỉ còn một vài phút cuối nữa thôi, nếu như quý vị có thắc mắc, có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe. Không chỉ là căn bệnh khối u ở cổ thưa quý vị, liên quan đến sức khỏe, mong quý vị nhanh nhanh gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Dana, thì đối với cái khối u mà xuất hiện ở ngay cổ, như bác sĩ nói, nếu mà mình không đau đó thì mình cảm thấy nghi ngại. Và khi mà có xuất hiện triệu chứng như vậy, có kèm theo cái việc mà khó thở hay không ạ?
Cái đó là tùy theo cái khối u đó nó có lớn đủ để mà chèn ép lên cái khí quản hay không, tùy theo cái vị trí của nó nằm ở đâu nữa. Nếu mà nó nằm ở ngay cái thyroid, cái vị trí thyroid ngay chính giữa ở cái đường giữa của cổ đó, thì mà nó lớn nhiều vô bên trong thì nó sẽ chèn lên khí quản. Tại vì khí quản nó nằm ngay sát cái phần phía trước cổ, rồi sau khí quản mới là thực quản. Thì nếu mà nó ép nhiều đó thì nó ép khí quản xong rồi, nó có thể nó ép cả cái thực quản làm cho mình nuốt nghẹn. Còn nếu mà cái vị trí của nó nằm sang lệch qua bên hông đó, thì nó sẽ chèn ở bên hông mà nó không có đụng vô cái khí quản, thì mình sẽ không có triệu chứng khó thở hoặc là nuốt nghẹn.
Dạ vâng, và còn một vài phút cuối của chương trình nữa thôi. Thì nếu như mà được đưa ra một lời khuyên đến quý thính giả mà lỡ mà cảm thấy mình có những cái khối u ở trên cổ đau hoặc không đau, thì bác sĩ sẽ khuyên bệnh nhân như thế nào ạ?
Thật ra thì phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để đợi ra một cái khối u mà nó mọc ra rồi đó, mà để mình kiếm coi nó là ác tính hay lành tính đó, thì mình cũng stress trong vòng vài tháng cho tới cả năm để mình đi làm test nọ test kia, chụp hình này chụp hình kia. Thì nếu mà quý vị mà có thể ngừa được thì vẫn tốt hơn. Thí dụ như là ai mà có hút thuốc đó, thì xin ngưng hút thuốc đi. Còn cả những cái việc mà chew cái tobacco đó, là những cái loại thuốc lá mà nhai đó, thì cũng không có nên nhai hoặc là điếc những cái loại thuốc lá đó nữa. Bây giờ thì mình nên tìm cách mình cai. Có nhiều loại thuốc để cai thuốc lá lắm, nên quý vị nên ngưng cái đó. Còn nếu mà khi mà mình bắt đầu mình thấy xuất hiện có một cục u nào ở cổ đó thì vẫn nên đi bác sĩ ngay. Tại vì mình cũng không biết quý vị là người thường đó, thì quý vị dòm ở trên gương quý vị cũng không thể nào mà nói được cái đó là lành tính hay ác tính. Cho nên nên đi tham vấn một vị bác sĩ nào đó, thí dụ bác sĩ gia đình hoặc là một cái người mà nếu mà quen với một bác sĩ oncologist nào đó, bác sĩ chuyên về ung thư đó, hoặc là bác sĩ về da, thì kêu người ta dòm giùm mình một cái coi có cần làm thêm những cái xét nghiệm gì khác hay không. Thì chỉ có vài lời để khuyên quý vị như vậy.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đình rất nhiều cùng với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe được thực hiện 2 tuần một lần vào ngày thứ hai của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Minh Nhung mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi trong vòng nửa tiếng đồng hồ vừa qua. Thì trong tháng này tôi sẽ nói tiếp vào ngày 22 tây tháng 6. Xin hẹn gặp lại quý vị. Xin chào Minh Nhung.
Minh Nhung cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp lại bác sĩ trong ngày 22 tháng 6. By the rivers of fire.